Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Hôm nay chúng tôi sẽ điểm qua khá nhiều chuyện, nhưng mà trước tiên đó là cái việc gọi là thao túng giá chứng khoán của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Thì để cho quý vị dễ theo dõi thì chắc nhờ Hồng Nga trước tiên, Trịnh Văn Quyết là ai?
Dạ vâng, Trịnh Văn Quyết thì chắc là quý vị thính giả cũng đã biết rồi, không nhiều thì ít thì chắc là quý vị cũng nghe thấy cái tên là Bamboo Airways. Những người mà muốn về Việt Nam bây giờ, Bamboo Airways họ mở nhiều đường nối với cả châu Âu và châu Úc ạ. Thì ông Trịnh Văn Quyết là chủ tịch của tập đoàn FLC và đồng thời cũng là chủ tịch của hãng hàng không Bamboo Airways mà ông ấy thành lập. Thì như anh Quốc Vinh đã nói thì là ông ấy được coi như là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán của Việt Nam, chứ không phải là giàu nhất Việt Nam. Giàu nhất sàn chứng khoán bởi vì là cái con số tài sản mà qua cổ phiếu ấy của ông và vợ ông thì đã từng có thời cách đây mấy năm, nếu Hồng Nga không nhầm thì là cách đây 2 năm thì phải, thì ông ấy là đứng trên đỉnh, trên cả ông Phạm Nhật Vượng ạ. Thế nhưng mà tất nhiên là với cái việc mà ông ấy bị bắt và phải điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán thì chúng ta có thể nhìn thấy cái kết cục là ông ấy sẽ không đứng trong một cái bảng nào hết. Và hiện giờ thì Bamboo Airways hôm nay họ cũng vừa ra một cái thông cáo nói rằng là tuy chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt, thế nhưng mà họ cũng sẽ cố gắng để tiếp tục hoạt động một cách bình thường. Tất nhiên là khi mà nhìn vào thì cũng mọi người đều có thể suy đoán được là không thể nào có cái sự hoạt động bình thường của cả FLC và cả Bamboo Airways.
Nhưng mà cái việc làm của ông Quyết khiến nhà chức trách hành động là làm cái gì? Bán chui cổ phiếu hay là có những cái hành vi như thế nào khiến cho họ nghi ngờ mà họ phải nhảy vào?
Dạ vâng, cái hành vi mà khiến cho họ quyết định là điều tra cái vụ của ông Trịnh Văn Quyết đó là ông ấy có cái vụ bán chui 74,8 triệu cổ phiếu ạ. Và sau cái việc mà ông ấy bán gần đấy triệu cổ phiếu đó thì là cả thị trường chứng khoán của Việt Nam gần như là chao đảo. Bởi vậy cho nên là với cái sự can thiệp một cách bất chính của những người mà nắm nhiều cổ phiếu như vậy ở trong thị trường chứng khoán đó thì chắc chắn là nó có cái dấu hiệu về tội phạm hình sự ở đây. Thì cũng cần phải nói rằng là ông Quyết trong cái phi vụ mà ông bán chui trên 74 triệu cổ phiếu đó thì ông ấy đã thu lợi về mình là 530 tỷ đồng, con số khổng lồ ạ. Ngoài ra thì ông ấy cũng bị cáo buộc là hàng năm thì ông ấy đều có thổi giá cổ phiếu, không những cái cổ phiếu mà ông ấy nắm được trong tay cũng như là của vợ ông ấy để thu lợi. Và nhưng mà cái tất nhiên là cái vụ lớn nhất, cái vụ giao dịch lớn nhất mà bất hợp pháp đó thì là hồi tháng 1.
Nói cho công bằng thì thật sự ra nó phải có những cái cơ quan chức năng kiểm soát, lấy ví dụ như những cái giao dịch chứng khoán để quản lý. Chứ còn cái chuyện mà thao túng cổ phiếu, mà nhất là những người nắm nhiều cổ phiếu trong tay, thì nó đâu phải là cái chuyện gì hiếm hoi đâu, thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra như thường kia mà. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là bởi vì cơ quan chức năng họ không biết, họ bị bất ngờ, hay là họ đã theo dõi từ lâu và cũng giống như là vỗ béo, nó tới luôn nó béo rồi thì là thịt thôi.
Dạ vâng, đó là cái so sánh mà có người hôm qua cũng nói với Hồng Nga, tức là đến lúc con lợn nó béo rồi thì cần phải thịt thôi. Thực ra thì Nga nghĩ rằng là cả một cái quá trình để theo dõi cái việc mà ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán đó thì nó đã diễn ra một thời gian chứ không phải là chỉ mới từ tháng 1 tới giờ. Và bởi vậy cho nên là chắc chắn là phải cơ quan công an điều tra cũng như là các quan chức khác, những cơ quan mà có liên quan tới cái việc phụ trách thị trường chứng khoán đấy thì họ phải biết và họ phải theo dõi một thời gian rồi ạ. Có một cái nguồn tin mà không biết có kiểm chứng được không, thế nhưng mà Nga được biết vào ngày hôm qua thì có một người nói rằng là từ tháng 5 năm ngoái thì công ty của anh ta, tức là người mà đưa tin cho Nga đó, đã được yêu cầu là phải điều tra, phải tìm hiểu các thông tin về FLC và ông Trịnh Văn Quyết ạ. Nga nhắc lại là từ tháng 5 năm ngoái chứ không phải là mới rồi. Và Cái người cung cấp thông tin này thì nói rằng là đơn vị mà yêu cầu anh ta cung cấp thông tin nó thì không tiết lộ danh tính, thế nhưng nó thuộc về chính phủ Việt Nam. Bởi vậy thì chắc chắn là giới kinh doanh cũng như là chính phủ Việt Nam thì họ đã có những cái bằng chứng và có những cái thông tin khởi đầu từ lâu rồi. Và tới bây giờ thì họ đã có đầy đủ những cái cơ sở để có thể bắt ông Quyết ạ.
Ngay lúc này thì chắc là rất là nhiều người quan tâm đến Bamboo Airlines đã đặt vé để mà đi về Việt Nam theo cái hãng hàng không này, thì chắc là mọi người cũng đang rất là lo, không biết là có lên được cái chuyến bay đấy hay không. Sang một cái chuyện khác thì chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt cái đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia để kiểm soát tài sản và thu nhập. Thì đây là một cái quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký hôm 28 tháng 3 theo cổng thông tin điện tử của chính phủ cho biết. Thì tạo một cái cơ sở dữ liệu quốc gia như thế này, mục đích là để làm cái gì không nghe?
Vâng, thì khi mà chúng ta nghe thấy cái cụm từ là khai báo về thu nhập thì chúng ta nghĩ ngay đến cái việc là phòng chống tham nhũng ạ. Và bởi vậy cho nên là việc kiểm soát tài sản thì nó đi kèm với cả cái quá trình cái mà gọi là phong trào chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tổng Bí thư, ông ấy khởi xướng đó ạ. Thì cũng về cái nguyên lý của nó thì đơn giản thôi, tức là dựa trên những cái thông tin mà người dân cũng như là quan chức họ khai báo về cái tài sản của họ thì chính phủ sẽ có một cái nguồn dữ liệu tập trung để sau đó có thể kết luận là có những cái nguồn thu bất chính hay không, nó mức độ như thế nào và hướng tới xử lý ra sao. Thì đấy là cái nguyên lý của nó, cũng giống như ở các nơi trên thế giới ạ. Thí dụ như là ở Nga, ở Anh, khi nơi mà Hồng Nga sống đó thì sở thuế họ biết tất cả những cái nguồn thu nhập của bất cứ người dân nào và họ thu thuế dựa trên cái thông tin về nguồn thu nhập đó. Đột nhiên mà có những cái thu nhập nó tăng đột ngột chẳng hạn, thí dụ như là có một cái nguồn thừa kế hay là nhận được một cái khoản tiền khổng lồ nào đó từ nước ngoài thì chắc chắn là cái sở thuế họ sẽ biết và họ sẽ áp thuế dựa trên vào những cái thông số đó. Thì đấy là cái cách vận hành của những nước mà đã có cái quy chế phát triển từ lâu rồi. Thế còn ở Việt Nam thì cái này nó cũng còn mới, cho nên là cũng không biết là cái mức độ cũng như là cái sự tham gia của người dân như thế nào ạ. Bởi vì ông Nga nghĩ rằng là để cho họ tự nguyện khai báo thì chắc là có 10 thì họ cũng chỉ khai 1, 2 thôi, nhất là các quan chức mà có những cái nguồn thu bất chính đó thì chắc chắn là có 10 thì có khi họ cũng chỉ khai 1 thôi ạ.
Thì lâu nay đó chúng ta cũng biết là cán bộ và nhất là các đảng viên thì cũng đã có cái quy định là cần phải kê khai tài sản, nhưng mà như Hồng Nga nói đó, cái này nó ít nhiều vẫn là tự nguyện thôi, tại vì một người khi mà họ kê khai bao nhiêu thì ghi xuống bấy nhiêu thôi, chứ thực sự ra cái quan trọng ở đây đó là làm sao có những cái cơ quan, có những cái bộ phận chức năng mà có thể kiểm tra được xem là những cái kê khai đó nó có đúng với sự thật hay không, cái đó mới là vấn đề phải không?
Vâng ạ, với cả một cái nữa mà chúng ta cần phải chú ý tới đó là cái hệ thống thông tin ở Việt Nam về việc thu nhập thì ở các nước đã phát triển rồi thì cái nguồn thu nhập nó được số hóa, tức là nó phải qua ngân hàng. Bất cứ một cái khoản thu nhập nào của Hồng Nga chẳng hạn hay là của anh Quốc Vinh thì đều qua ngân hàng và ngân hàng họ biết được những cái việc đó và có những cái luật, những cái chế tài buộc họ phải cung cấp những cái thông tin về những nguồn thu nhập đột ngột đối với cả cơ quan thuế của nhà nước. Thế nhưng ở Việt Nam thì quý vị cũng biết đó là các ngân hàng thì cũng chỉ hoạt động đến cái mức nào thôi. Có rất là nhiều nguồn thu hoàn toàn là không qua hệ thống ngân hàng của nhà nước. Nga về Việt Nam thì thấy rất là ngỡ ngàng khi có những cái giao dịch mà hàng trăm triệu đồng mà họ hoàn toàn làm bằng tiền mặt ạ. Tức là về hai cái túi du lịch to tướng chở tiền mặt đến để trả tiền. Bởi vậy cho nên là với một cái hệ thống mà vẫn còn sử dụng tiền mặt nhiều như vậy thì chắc chắn là không thể nào có thể quy tập được hết những cái thông tin để số hóa để sau đó có thể minh bạch đối với cả cơ quan thuế cũng như là thanh tra của nhà nước. Và đó là một cái mà Nga nghĩ rằng là trong nước họ phải cũng đang đau đầu để xem là phải khắc phục bằng cách nào.
Sang một chuyện khác thì thưa quý vị, là mới đây đó có một cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền ở bên Mỹ, BPSOS, thì họ có nêu lên một cái vấn đề là đang có cái chuyện là họ dùng cái chữ gọi là buôn lậu người ở Serbia, tức là đưa người từ Việt Nam sang Serbia làm cho các cái công ty, cái công trường của Trung Quốc tại đó, và công nhân đó nói rằng là họ bị lạm dụng, họ bị bóc lột dữ lắm. Thì Liên Hiệp Quốc cũng đã nhảy vào điều tra cái chuyện này, nhưng mà thứ thực nó như thế nào Hồng Nga?
Dạ vâng, cái vụ này thì Nga cũng biết khá nhiều bởi vì trực tiếp tham gia hồi mùa đông đó, thì là BBC họ có ý định là làm một cái phóng sự về việc này, cho nên là cũng nhờ Nga để tìm hiểu. Thì thấy rằng là nó cũng có hai chiều của nó, tức là thực sự thì là có cái việc là người Việt Nam mình sang bên Serbia làm việc cho các công ty ở Trung Quốc, thì trong những cái điều kiện rất là tồi tệ, dụ như là bữa ăn chẳng hạn thì họ cho ăn rất là ít, rồi thực phẩm thì không có gì, rồi nhà xưởng thì hàng mấy chục người ở chung một cái phòng mà hệ thống sưởi ấm thì không có, hoặc là có vận hành rất là èo uột. Rồi quý vị thử nghĩ xem là mùa đông ở bên xứ Đông Âu rồi Nam Âu rất là lạnh đó, thế nhưng mà họ phải ở trong những cái nhà mà làm bằng container. Thì tất nhiên là cái điều kiện sinh hoạt của họ thì rất là khó khăn. Thì đó là một cái nguyên nhân mà người Việt Nam mình cũng như là các công nhân Trung Quốc khi mà họ sang bên đấy làm đó thì họ than phiền rất là nhiều, và các tổ chức bảo vệ quyền của người lao động cũng như là nhân quyền thì họ cũng can thiệp để cải thiện cái điều kiện sống đó. Thế nhưng mà còn một mặt khác thì một số người làm việc ở đó thì có chia sẻ với Nga là rất là nhiều công nhân Việt Nam thì họ sang đấy với một cái suy tính là sau một thời gian thì họ có thể sẽ đi lậu thôi, sang được một nước thứ ba, thí dụ như là sang Đức chẳng hạn, để có thể tìm một cái cuộc sống mới, làm những cái công việc mà có thu nhập nhiều hơn, rồi gia nhập cái cộng đồng người Việt Nam sinh sống bất hợp pháp ở Đức, hay là có thậm chí sang Anh hoặc là sang Pháp. Đó thì sau cái vụ mà đình đám công nhân Việt Nam đình công rồi biểu tình phản đối việc bị ngược đãi đó, thì rất nhiều người đã sang Đức, và những người đó thì tất nhiên là đi không quay trở về nữa. Bởi vậy cho nên là cái này điều Nga nghĩ là họ cũng đã tính toán từ trước chứ không phải là cực chẳng đã thì mới làm vào cái thời điểm đó.
Quý vị đã nghe Quốc Vinh và nhà báo tự do Hồng Nga điểm lại những câu chuyện nổi bật trong tuần ở Việt Nam. Sang một chuyện khác là nữ tổng giám đốc 51 tuổi của công ty cổ phần Đại Nam, chắc quý vị cũng đã từng nghe nhiều, là bà Nguyễn Phương Hằng, thì mới đây bị công an Sài Gòn khởi tố và bắt tạm giam về hành vi gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì gần đây đó, rất là nhiều chuyện lùm xùm về cái nhân vật này, và nhất là sau những cái cáo giác của bà về những cái điều mà bà gọi là không đúng của những nhân vật nổi tiếng ở trong nước mà quyên góp tiền để giúp cho nạn nhân của lũ lụt gần đây đó. Thì Hồng Nga nghĩ như thế nào về cái chuyện này? Tại sao suốt một thời gian dài ở Việt Nam, nhà chức trách họ để cho bà Nguyễn Phương Hằng này rất là nổi tiếng, lên trên mạng rất là nhiều người, hàng trăm ngàn người theo dõi những cái cuộc nói chuyện của bà ở trên YouTube. Nhưng mà bây giờ thì bỗng dưng trở thành một nhân vật phản động và thậm chí bị bắt giam luôn.
Dạ vâng, thực ra thì như quý vị mà hay theo dõi chương trình của anh Quốc Vinh đó thì thấy rằng là anh Quốc Vinh ở Nga cũng đề cập đến sự kiện Nguyễn Phương Hằng vài lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên, đúng không ạ? Thực sự thì bà Nguyễn Phương Hằng khi mà bắt đầu bà livestream ở trên YouTube với cả trên Facebook đó thì chúng ta thấy là những cái chương trình livestream của bà ấy là ngày càng thu hút được nhiều người theo dõi, bởi vì bà nói rất thẳng và thậm chí là nói rất là đúng khi mà nói về những cái trường hợp những người nổi tiếng rồi những người mà tạm gọi là có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội đó, họ đi làm từ thiện chẳng hạn, rồi cái công việc quyên góp tiền của họ không minh bạch ra sao, rồi số tiền được góp được rồi không đi đến được những người cần thiết như thế nào, vân vân. Thì ông Nga nghĩ đấy là một cái lý do rất là chính đáng, và cái cách biểu đạt của bà ấy thì cũng khá là hấp dẫn. Bà nói rất là thẳng và nói rất là dân dã, cho nên là khi hồi đầu mà bà Phương Hằng lên mạng thì rất là nhiều người theo dõi ạ. Và Nga nghĩ ra là cơ quan công an chẳng hạn, hay là chính phủ Việt Nam, những người mà có trách nhiệm đó, thì họ nghĩ rằng là đây là một cái hiện tượng cũng tốt thôi, bởi vì là nó đem được những cái thông tin về việc chống những sai trái ở trong xã hội chẳng hạn đến cho người dân một cách bình thường, bình dị và thân thuộc, cho người ta một cái nhìn khá là chính xác về những gì đã xảy ra, và họ cho phép bà Phương Hằng được thực hiện cái công việc này.
Thực sự ra thì trước đây đó thì chúng ta cũng thấy rằng là bà Phương Hằng là có thể nói là luôn ủng hộ chính quyền. Mỗi lần mà bà lên show đúng không? Vạch ra cái sai này, chỉ ra những cái thiếu sót kia với hết mọi người. Tôi đoán rằng là chính vì làm như vậy cho nên lại đặt chính quyền vào trong một cái vị trí gọi là bị áp lực rất là nặng nề. Bởi vì là sau khi nghe bà như thế thì người dân chắc họ sẽ nói là ủa tại sao chính quyền không chịu vào điều tra, tại vì bà đã cho biết những cái chi tiết như vậy rồi, mặc dù là đã chưa bao giờ đưa ra những cái bằng chứng cụ thể mà cứ toàn là nằm mơ thấy thôi. Vậy nhưng mà rõ ràng nó cũng là một cái áp lực rất là lớn cho nhà chức trách phải không ạ?
Vâng, cũng đó cũng là một cái cách diễn giải, cũng ngay là một cái cách diễn giải nữa, rằng là có những người trong chính quyền thì họ cảm thấy nhột là sau này nhỡ rằng là bà ấy lại lỡ miệng, bà ấy lại nói đến mình thì sao, vân vân. Thế nhưng mà Hoàng nghĩ cũng một phần là lỗi của bà Phương Hằng là càng gần đây thì bà ấy càng lớn tiếng và thậm chí là mạt sát rồi phỉ báng những người có tên tuổi trong xã hội một cách rất là công khai và rất là thô tục. Cho tới một cái mức mà thực sự là thí dụ như là Hồng Nga nghe chẳng hạn thì cũng thấy rằng là nó rất là phản cảm ạ. Bởi vì cái cách nói của bà ấy thì nó quá là sỗ sàng, dùng từ thì không thể chấp nhận được. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ là cái gì ở trong cuộc đời của chúng ta thì nó cũng phải có cái giới hạn. Nếu mà tiếp tục muốn tiếp tục làm một cái công việc gì mà thật là dài và có kết quả ấy, thì chúng ta cũng phải cân nhắc là cái tầm ảnh hưởng của mình như thế thì mình sẽ làm như thế nào để mình giảm thiểu bớt những cái sai sót trong cái quá trình thực hiện cái livestream của mình. Nhưng mà chắc bà Hằng thì bà đã được cổ vũ của một số người nào đó chẳng hạn, và bà cảm thấy tự tin về cái phong cách của mình, cho nên bà cứ tiếp tục một cách ồ ạt như vậy ạ. Và tới lúc cũng không, thậm chí là những người mà trước là fan của bà ấy thì cũng không thể chấp nhận được cái phong cách của bà càng ngày càng dữ dằn như vậy. Thì đó là nó có nhiều những cái diễn giải khác nhau về cái sự kiện bà ấy bị bắt và bị khởi tố. Thì chắc là trong tương lai gần thôi, chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái phiên tòa để xét xử bà ấy sau khi một quá trình điều tra đã kết thúc. Thì hãy chờ xem là chính quyền họ giơ cao đánh khẽ như thế nào. Nga nghĩ rằng là trong cái thời điểm hiện nay với cái sự ủng hộ của rất là nhiều người vẫn còn cho bà Phương Hằng thì cái hình phạt cũng sẽ không nặng nề lắm. Thế nhưng đó là cái suy diễn của Hồng Nga thôi ạ, còn chúng ta phải chờ xem thì mới biết được ạ.
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.